23 của kinh Bách Dụ. Đó là cái câu chuyện là lấy gấm mà bọc vải thô. Cái câu chuyện này kể rằng xưa có một người nhà nghèo. Người này vì lẽ túng thiếu cho nên lẻn vào trong một ngôi nhà giàu, ăn cắp được một tấm vải gấm rất là quý. Nhưng mà người này không có biết sử dụng cái tấm gấm quý đó, cho nên lấy nó để bọc tất cả những cái vải thô, cái quần áo cũ rách của mình, khiến cho những cái người mà người ta biết đến đó, ai cũng phải cười chê. Thì người thế gian, những người ngu ở trong cuộc đời này cũng sống như vậy. Một khi đã có được một chút tín tâm vào trong Phật Pháp, tu hành thiện pháp cùng với lại các công đức, nhưng mà rồi thì do tham danh lợi cho nên rốt cuộc thì phá hỏng hết thanh tịnh giới cùng với lại mọi công đức, và cũng bị thế gian chê cười giống hệt như vậy. Thì câu chuyện này nó cũng có một cái phần đầu giống như cái câu chuyện thứ 8, là cái câu chuyện mà ăn cắp bảo y mà nãy cô Minh Chiết có đề tới. Nhưng mà trong hai cái ăn cắp đó thì nó lại cũng giống như là câu chuyện mà giết con để cầu con, so sánh với câu chuyện Bà La Môn giết con. Thì nó cũng đồng mà nó cũng dị, nó cũng có chỗ đồng mà nó cũng có cái chỗ mà dị biệt với nhau. Cái câu chuyện thứ 8 là cái gã mà ăn cắp cái bảo y của vua, xong rồi cũng không có biết cái cách nào để mà sử dụng cái bảo y đó cả. Cho nên mặc cái áo đó là lộn đầu lộn đuôi. Thì ở đây thì cái người này thì ăn cắp một cái tấm vải đem về, tuy rằng là không biết sử dụng, là không biết sử dụng chính xác nó vào việc gì, nhưng mà cũng sử dụng nó vào một cái việc khác mà không có đúng với lại cái giá trị của nó. Có cái gã mà ăn trộm bảo y của nhà vua thì hoàn toàn không biết sử dụng một thứ nào hết, tức là không sử dụng được cái áo đó và không có mặc được. Thì mình thấy ăn trộm á, ở theo những cái nghĩa, những cái câu chuyện này, những cái nghĩa mà ẩn kín đó, của câu chuyện thứ 8 với câu chuyện 23 này á, thì đây là hai cái lối của ăn trộm. Một lối là ăn trộm của ngoại đạo, tức là cái câu chuyện thứ 8 là ngoại đạo ăn trộm Phật Pháp, cóp nhặt lại của Phật Pháp xong rồi nói là của mình, nhưng mà không có biết cái giá trị của Phật Pháp thực sự. Cho nên vì như vậy, tuy ăn trộm Phật Pháp nhưng mà không có đến được giải thoát, cũng không có độ sinh được, mà chỉ dùng cái Pháp của Đức Phật để danh văn lợi dưỡng, để cầu một cái sự lợi dưỡng. Thành ra cái câu chuyện thứ 8 là nhấn mạnh cho cái vấn đề là ăn trộm Phật Pháp của ngoại đạo. Còn cái câu chuyện thứ 23 này nó thì là nhấn mạnh đến cái vấn đề ăn trộm Phật Pháp của chính đệ tử Phật. Tức là cũng sử dụng đấy, nhưng mà lại sử dụng nó không đúng cái giá trị của nó. Thì ở cái vấn đề mà nói cái ăn trộm hay là cái cách mà sử dụng cái giá trị của nó đó, thì cái câu chuyện này, cái đoạn kết đó có nêu lên cho mình cái vấn đề gọi rằng cũng giống như một số những người ban sơ có tín tâm xuất gia, vào trong Phật pháp, học các thiện pháp, tức là các giới đức thanh tịnh cùng với lại những cái công đức của vấn đề mà giới đức nói trên đó. Nhưng rồi thì chung cục, rốt cuộc thì bị lợi dưỡng mê hoặc, cho nên phá hỏng hết tất cả những cái giá trị của thanh tịnh giới cũng như là của các công đức pháp. Vì vậy cũng trở thành một cái sự thị phi của người đời. Thì cái vấn đề mà nói rằng cái tín tâm á, mà như hồi nãy cô Hạnh Trí có nêu lên, có đề cập đến á, thì cái vấn đề tín tâm ở đây thì mình cũng hiểu một điều rằng ban sơ khi sơ phát tâm thì người nào cũng có một cái sức tin, nhưng mà vì cái tín tâm đó không có được củng cố, không có được tăng trưởng cũng như là phát triển cái tín tâm nói trên. Thành ra mở đầu thì tín, tín xong rồi tu hành Phật pháp, và tu hành Phật pháp một đổi á thì được cái công đức của sự tu hành, cho nên được mọi người cung kính cúng dường, và do đó có nhiều lợi dưỡng. Rồi khi có lợi dưỡng đó thì bây giờ cái lợi dưỡng ở bên ngoài nó mới bắt đầu gọi là tác dụng vào trong cái mà chủng tử mà lợi dưỡng có sẵn nằm ở bên trong cái tín đó. Tại như là bữa qua thì mình cũng biết cái vấn đề rằng là tâm với tín thật ra là một, tín chỉ là một biểu hiện của tâm mà thôi. Thành ra tín như thế nào thì tâm như thế nấy, hễ mê tín thì mê tâm, mà hễ tà tín thì tà tâm, mà hễ chính tín thì chính tâm, thành ra tín tâm bất nhị. Thành khi mà mới sơ phát tâm thì cái tâm nó còn yếu ớt, tức là trong một cái gọi là một cái biển ngũ dục mênh mang, một cái biển tham ái ái thủ khởi sinh lên, cũng như trong một cái bóng đêm dày đặc có được một cái que diêm, một ngọn lửa nhỏ đánh lên, bật lên ở trong một cái bóng đêm dày đặc. Nếu mà không có biết giữ gìn cái ngọn lửa nói trên đó, ngọn lửa leo lét của cái que diêm, thì cái ngọn lửa đó nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nếu biết phát triển nó, tức là biết gìn giữ lửa đó bằng cách mồi thắp lên khắp nơi. Mồi thắp lên khắp nơi cũng giống như rằng là khi mình mới bắt đầu sinh ra một cái tín tâm, bởi nơi sức thắng giải là khi mình nghe được Phật pháp. Khi mình nghe Phật pháp với lại cái thắng giải của Phật pháp đó làm cho mình hiểu biết một cách thù thắng vô cùng. Hiểu biết một điều mà vị tằng hữu, tức là sách vở thế gian không hề có, thế nhân không hề biết, và không một ai có thể chỉ bày mình được ngoài Đức Phật và tăng chúng và thanh tịnh tăng mới có thể chỉ bày cho mình được. Thành nhờ cái sức thắng giải đó thắp sáng lên một ngọn lửa leo lét ở trong cái bóng đêm vô minh dày dặc và u mê của mình. Nhưng nếu mình cứ chỉ giữ cái ngọn lửa leo lét đó mà không chịu duy trì và phát triển nó, thì ngọn lửa leo lét kia nó chỉ có được cái thọ mạng giới hạn của nó mà thôi. Nó sẽ có thể tắt, dập tắt bất cứ lúc nào, và hơn nữa nó cũng không đủ ánh sáng để soi tỏ đường đi lối về cho mình ở trong một cái bóng đêm âm u tối đen như vậy. Và mình trau dồi và tăng trưởng nó bằng cách nào? Bằng cách từ cái tín tâm đó, tức là từ một cái thắng giải nói trên, mình bắt đầu làm cho những cái thắng giải đó phát huy lan ra. Thì cái thắng giải đó càng lan truyền đó, thì cái tín tâm nó càng lan theo. Tức có nghĩa rằng nhờ thắng giải mà mình hiểu được một điều, vậy thì bây giờ mình dựa vào tất cả những cái thắng giải và cái sức hiểu đó để mình cố gắng tư duy và khai thác mọi cái điều khác nữa, mọi cái pháp khác nữa. Và nếu mình tư duy và mình cứ thắp sáng lên một cái sự giác ngộ ở một cái sự vật này, rồi lại giác ngộ thêm ở một sự vật khác, và cứ như thế mà giác ở trong mọi cái pháp mà mình đi quán. Đấy, Đức Phật dạy cho mình rằng là quan sát thì phải quan sát nhất thiết chư pháp, chứ không phải chỉ quan sát một pháp. Thành ra khi quan sát nhất thiết chư pháp, thường quan sát như vậy, thì Càng quan sát thì càng hiểu rõ các pháp. Càng hiểu rõ các pháp có nghĩa rằng là cái tâm đó càng lúc càng là tâm liễu giải, gọi là liễu tâm. Nó phát sinh ra một cái năng lực gọi là chân trí. Và chân trí đó tạo thành một cái vấn đề gọi là chân tín hay là chính tín. Thành ra cái lực tư duy, cái lực trí tuệ, thành ra trí tuệ mới được ví như là ánh sáng vậy. Thành khi mà trí tuệ càng thắp sáng, đồng nghĩa với càng thấy rõ. Càng thấy rõ thì tất nhiên là càng tin chắc. Nếu thấy lờ mờ thì tin lờ mờ. Nếu hiểu sơ sơ thì tin sơ sơ. Và nếu hiểu một cách gọi rằng là rõ ràng thì tự nhiên cái đức tin đó nó rất ư là kiên cố. Thành ra cũng chính vì vậy mà cái vấn đề xuất gia tu hành không chịu chú trọng nhiều lắm ở vấn đề gọi là tập định huệ. Có nghĩa là thường xuyên là định huệ quán sát. Nếu tập thường xuyên là tập định, quán sát là huệ. Mà nếu thường xuyên quán sát thì đương nhiên tín tâm mới được củng cố lan rộng. Thì đương nhiên mình cũng thấy trong tất cả những cái pháp nào của thế gian, từ cái chuyện trí huệ cho đến chuyện ngu đần như là những câu chuyện này, đều là trí tuệ, đều thắp sáng cho mình cả. Thành ra không đâu không phải là ánh sáng. Nhìn đâu cũng thấy ánh sáng. Tức là có thể thấy rằng mọi sự, mọi vật nó đều thắp lên cho mình cái chân lý của nó, rồi mình đều thấy. Và như vậy con mắt của mình có thể thấy rõ ràng mọi sự ở trong bóng đêm, thấy rõ ràng mọi sự mà trước kia mình không thể nào thấy được. Con người chỉ có thể thấy được sự sự vật vật dưới ánh sáng của mặt trời hay là ánh sáng của bóng đèn. Nhưng mà con người không thể nào thấy được nhân quả của ba đời. Cho dù có 10 mặt trời hợp lại, cho dù có thắp hết đèn ở trên thế gian này lên, cũng vẫn không sao thấy được ba đời nhân quả. Cũng không sao thấy được đâu là căn bản của sinh tử luân hồi và đâu là nền tảng của sự giải thoát. Và chỉ có cái vấn đề gọi rằng là trí tuệ mới thấy được thôi. Thì cái trí tuệ đó thắp sáng cho mình nhìn đâu cũng thấy được ba đời nhân quả, nhìn đâu cũng thấy được là Phật Pháp. Và khi một khi nhìn đâu cũng thấy Phật Pháp, thì đương nhiên cái nhìn đó không còn có một thứ gì có thể chướng ngại được. Cho dù là không hình tướng, cái thấy thắp sáng đó cũng nhận ra được cái tướng của vô tướng và mọi tướng của hữu tướng, và kể cả tướng của vô tướng thầy đều nhận ra. Thì như vậy nó gọi là củng cố cái đức tin. Và chỉ củng cố đức tin bằng như vậy. Ở người tu thì không tập định, tức là không thường xuyên, không tập huệ là không chịu tư duy và quan sát. Thành ra không thường xuyên tư duy quan sát thì đương nhiên cái đức tin và cái thắng giải ban đầu làm sao mà tồn tại được lâu bền. Cho nên khi có một sức thắng giải bước chân vào với lại Phật Pháp, tức là vào trong Phật Pháp Hải Trung rồi, rồi bắt đầu tu các thiện pháp, tức là lãnh thọ các giới pháp của Như Lai, rồi nhờ như vậy phát sinh công đức lực của xuất gia, mà thọ nhận được vô số những cái mà lợi dưỡng, như là từ sự cung kính, từ sự cúng dường và từ sự ủng hộ của tín chúng. Rồi thì vì không thường xuyên thắp sáng, tức là quán sát, cho nên cái ánh lửa leo lét ban đầu không đủ để soi sáng cho mình vượt qua tất cả những cái mà ở cuộc đời này cái gì cũng là chướng ngại và cái gì cũng là phương tiện tu hành và cái gì cũng là chướng ngại của sự tu hành. Và khi cái ánh sáng leo lét không đủ để soi cho mình thấy thì nó trở thành chướng ngại. Mà nếu ánh sáng nó đầy đủ cho mình soi thấy á, thì nó trở thành phương tiện tu hành cho mình. Chẳng khác gì như một người mù. Người mù đó thả vào trong một căn nhà thì nhất thiết bàn ghế, tủ, tiệm, tường, cửa, nẻo thấy đều là chướng ngại. Nhưng nếu cho họ một cặp mắt thì nhất thiết những thứ này hết phải là chướng ngại mà trở thành ra những cái công cụ cho họ sử dụng. Thành ra khi ở trong đạo, bước chân vào trong đạo, không chịu tăng trưởng cái tín tâm bằng cách thường xuyên tư duy, mà lại chỉ đương đầu với lại tất cả những cái lợi dưỡng, cho nên những cái bóng tối của lợi dưỡng phù trùm thế độ ánh lửa leo lét kia càng ngày càng leo lét, và cho đến dụi tắt hồi nào cũng chẳng hay, để rồi tối mù mịt, vô minh hắc ám đầy hết, trở lại với lại cái kiếp xưa trước khi được lực thắng giải năng sinh tín tâm, trở lại như cũ, những cái gã mà đốt trầm thành than mà mình vừa mới học thì y như vậy thôi. Thành ra cái tín tâm đó chết cứng. Còn cái tín tâm mà khi mà Như Lai nói là do nơi cái tín lực đó đó, người ta có thể chứng pháp, mà ngài Long Thọ tán thán cái lực tín, là nói là Phật pháp đại hải tín vi năng nhập, và chỉ có tín mới có thể vào được trong Phật pháp đại hải mà thôi. Mà tín là nền tảng của tất cả pháp, tín là cái sự khởi nguyên của mọi công đức, thì cái tín đó là cái sức tín mà kiên cố vững chắc đầy đủ. Còn cái tín mà trong cái câu chuyện này nói, hay là cái tín mà ở nơi là Phật giáo đồ đại số có được, thì đều là cái tín như trong câu chuyện này nói mà thôi. Nếu người nào mà thường xuyên tư duy á, quan sát đó, thường xuyên tư duy á, quan sát mọi sự, mọi vật, mọi pháp, thấy được Phật pháp ở trong mọi sự, mọi pháp, thì người đó mới không không giống cái gã ở trong câu chuyện này. Còn kỳ dư gia thì cái đức tin của tất cả đại đa số là đức tin như vậy, thành ra rất dễ bị tàn rủi. Thành ra cái chủng tử là cái bóng tối âm u ngàn năm dày đặc, rồi may thay nhờ một cái nhân duyên với Phật pháp, nhờ được một thiện tri thức chỉ bày, tạo thành một sức thắng giải, cho nên năng sinh được một chút tín tâm. Mà tín tâm đó không được trau dồi, không được duy trì, không được phát triển thì nó chết thôi. Thì bằng chứng rằng là tất cả chúng ta ở đây đều có thể thấy những người xung quanh mình, hay thấy chính mình, một thời gian mà không suy nghĩ Phật pháp, nó u tối, tâm tư không thể tưởng tượng được, cái đầu óc nó u tối, không còn biết một cái gì ngoài chuyện ngũ dục, tất cả chuyện của bóng đêm, chuyện hắc ám. Còn kỳ dư những chuyện mà trong sáng thắp sáng lên nó trong mình và trong người, để mình thấy được ba đời nhân quả, để mình thấy được tận căn của sinh tử, và thấy được con đường của Bồ Đề. Nhưng mà mình cũng thấy ngay như vậy, chỉ cần một tuần hai tuần không tư duy là bắt đầu tự nhiên tâm trí hắc ám rồi, hà huống là cả bao nhiêu năm không tư duy. Rồi khi tu hành thì chỉ lo đối phó toàn bộ với lại tất cả những cái danh lợi, mà không có miệt mài tăng trưởng tín tâm, mà không biết cách để tăng trưởng tín tâm nữa. Tôi đến mức như vậy, tôi đến mức mà không còn biết ở chỗ nào để mồi lửa mà sắp tắt này rồi, tôi đen đến mức như vậy. Thế nộ mà nhìn xung quanh không nhận ra được một cái vật gì nữa, tại tối quá để mà mồi cái ngọn lửa mà sắp sửa tàn rồi. Chê. Thành ra vì như thế, từ tu sĩ cho đến cư sĩ, nếu không trau dồi cái tín tâm đó, đầu óc đặc lệch mà hắc ám, không hề biết một mảy may trí tuệ nào hết, ngoài vấn đề biết làm thế nào để mà lợi dưỡng, buôn bán trao đổi hình thức, nó là đàn chỉnh uy nghi dí chiêu lợi dụng, Mình chỉ có tìm những cái cách như vậy thôi. Còn kỳ thật thì Phật pháp và khô kiệt như là bỏ mẹ khi lìa xa bỏ con, nó cạn kiệt hết rồi, không còn một chút pháp nhũ nào hết. Anh ra vì như thế thì chung cục chỉ còn lại một cái gọi là hành thi tổng nhục, một cái xác biết đi biết đứng vậy thôi chứ không có hồn. Hành vi như thế ở chính cái người mà tu học Phật như vậy đó, thì dù cho vẫn tiếp tục tu học Phật thế nhưng mà điều cái đức tin nó đã tàn rụi rồi, trí tuệ nó đã chết theo rồi. Cho nên bây giờ chỉ còn có cái vấn đề dùng tất cả những cái giới luật của Đức Phật, dùng tất cả những hình thức của Đức Phật để bao bọc ngũ dục ở bên trong. Cũng cạo tóc, cũng khoác pháp y như lời thầy Tâm Nguyên nói. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì xét ra thì cái bên bên trong cái khuôn khổ của Phật pháp thì nó hoàn toàn không phải Phật pháp. Thành cái bên ngoài là Phật hình nghi, tức là cái gấm, mà bên trong thì rẫy đầy bất tịnh và ngũ dục, toàn là những thứ mà gọi là dưới mắt của Phật pháp nhìn gọi là thứ mà tệ lậu, thứ chướng ngại cho Phật pháp bao bọc cái đó. Rồi thì nhiều cá nhân như vậy thì nó thành ra một tập thể, rồi nó mới đưa đến cái vấn đề mà gọi rằng là mạt pháp, tức là diệt vong. Phật pháp bị suy yếu mà gọi là pháp nhược ma cường, là bởi vì ma vương cũng xâm nhập vào trong hết thảy tâm trí của hàng đệ tử Phật, đó là ngũ dục. Rồi dùng chính hàng đệ tử đó của Phật biến thành sư tử trùng ăn thịt sư tử, mà ma vương không thể nào đích thân đối phó với Đức Phật được ngoài phương pháp nói trên. Cho nên vẫn biết rằng là cái chủng tử mà ái dục của một người theo Đức Phật giảng, mà mình cũng biết rằng sở dĩ mình có luân hồi sinh tử, sở dĩ mà mình thường xuyên luân hồi sinh tử mà mình không có niệm muốn ra, mình chỉ có niệm cầu một cách là tôi luân hồi sinh tử, làm thế nào mà tôi luân hồi một cách an lành, tôi sinh tử một cách bình an, chứ còn không có nghĩ chuyện giải quyết sinh tử. Bao nhiêu người biết tới Phật pháp mà tính chuyện giải quyết sinh tử, mà phần đông người chỉ suy nghĩ cái cách rằng cái tôi thờ cúng, tôi cầu nguyện Đức Phật và Đức Phật xin gia hộ cho tôi được luân hồi bình an, được sống chết bình an. Mà ý của Đức Phật thì đưa mình ra khỏi cái cảnh giới của luân hồi sinh tử. Nhưng mà mình ra khỏi luân hồi sinh tử chưa được, tại sao? Tại còn nhiều ái thủ quá, bỏ không được. Cho nên chính ái và thủ đó là căn bản của vô minh, để kết tập thành hữu, nghiệp của hữu, mà tạo thành sinh và lão tử theo tiến trình của thập nhị nhân duyên. Anh vẫn biết như thế mà vẫn không thể nào chống đối và không thể nào ra khỏi, thì cũng giống như mình học cái câu chuyện này mà mình thường kết luận rằng mình học mấy câu chuyện này biết mấy người này là người ngu, mà mình vẫn theo gương là mình mới chí ngu. Còn mấy cái tay này nó mà ngu ngu sơ sơ thôi, còn cái người mà học theo nó đó, đệ tử nó mới càng ngu, mà nhất là biết nó là ngu rồi. Và nếu mà mình vẫn theo cái con đường đó thì mình mới thực xứng gọi chí ngu. Mấy ngu này chưa đâu, tại vì ngu này còn bậc thầy nữa. Mấy anh đệ tử cũng mới là trí ngu, là bởi cái đi lái rằng là hiểu biết anh thầy mình là những câu chuyện này đã dẫn chứng cho thấy là ngu rõ ràng ấy, vậy mà vẫn chạy theo cái con đường nói trên. Anh ra vì vậy khi đó Phật pháp sẽ trở thành cái thời đại của mạt pháp, là pháp nghiệp ma cường, thì toàn nhà của Phật pháp, cung trạch của Phật pháp nhìn thì hoành tráng, nhìn thì trang nghiêm, nhưng ở bên trong thì toàn là chất đầy ngũ dục, thay vì rằng là chất đầy trí tuệ và từ bi. Thay vì là bên trong đó đó là toàn rằng là vô vi tịch tĩnh, an lạc bất động, thì toàn rằng là những thứ tán loạn loạn động, hữu vi pháp và bất tịnh. Nếu như vậy biến cái tòa nhà của Phật pháp đó trở thành một cái tấm gấm quý mà gói toàn bộ những thứ vải thô rách nát mà chẳng có đáng giá tí nào hết. Những thứ vải đó chỉ có đáng giá, những cái thứ đó chỉ có đáng giá của sinh tử luân hồi, mà không có đáng giá được một chút xíu nào mà gọi là quý ở trên cuộc đời này, hy hữu năng đắc hay là khó gặp. Thành cái câu chuyện này, ngoài cái vấn đề chỉ bày cho mình một cái cách thức ăn trộm, mà thứ hai một cái hình thức mà ngoài cái vấn đề ăn trộm của ngoại đạo, còn ăn trộm của Phật pháp là bởi sao vậy? Bởi Như Lai không cho phép dùng pháp của Như Lai làm chuyện đó, nhưng mình giấu giếm Như Lai, lén lút Như Lai ăn cắp những cái bảo pháp đó của Như Lai để làm những cái chuyện mà gọi rằng bất tịnh, cho nên là ăn cắp. Rồi bởi Như Lai không cho phép. Thì qua cái câu chuyện trước mình cũng biết, câu chuyện thứ 8 mình cũng biết rằng ăn cắp là khi không cho mà tự lấy, không phải của mình mà bảo là của mình. Ở đây Như Lai không cho phép sử dụng pháp của Như Lai vào những chuyện như vậy, nhưng mình lén lút đánh cắp những thứ đó đem đi làm những chuyện mà Như Lai cấm đoán. Thành ra cũng giống như rằng lén vào một nhà giàu, lén vào cung trạch của Như Lai, trộm cắp pháp bảo của Như Lai, không phải để đắc pháp mà là để chiêu lợi dưỡng. Như Lai cho ban bố cho nhất thiết chúng sinh những thứ pháp bảo nói trên để giải thoát, và Như Lai kèm theo với một điều răn, tức là những cái giới cấm, là không được xử sự vào những việc bất tịnh, vào những việc ác, vào những việc vô minh, vào những việc ái thủ. Thành ra khi nào Như Lai cho cái giáo pháp trí tuệ của Như Lai cũng đi kèm theo cái giới, là để ngăn ngừa người ta sử dụng trí tuệ của Như Lai vào chuyện sai trái. Thành ra với cái trí ngu ấy, thì tự nhiên nó sẽ khởi, nó sẽ chỉ nghĩ đến một cái vấn đề rằng lợi dụng tất cả mọi thứ ở trên đời này để làm thế nào mình có được cái lợi theo ý của người ngu. Lợi đó không phải là lợi xuất sinh tử, mà lợi đó là lợi rằng là hưởng thụ trong sinh tử, mà không biết sinh tử khổ, không biết rằng là đời đời lưu chuyển. Lưu chuyển như thế nào? Lưu chuyển ở trong sáu nẻo. Sáu nẻo nó gồm có địa ngục, gồm có ngạ quỷ, gồm có súc sinh. Súc sinh, địa ngục và ngạ quỷ khổ khôn lường, được khổ vô gián. Tới súc sinh thì xa bẫy, vương lưới, rồi thì bị bắt hành hình, lóc da, chặt đầu, chặt tay, chặt chân, lấy thịt ném vào trong nước sôi luộc lên, hoặc là ném ở trên lửa hồng nướng lên, hành hình chúng sinh khổ không thể nào mà kể xiết. Rồi những cái oán hờn đó nó mới chất chứa, nó mới chất chứa. Những cái người mà tạo tác đó mình chôn biết bao nhiêu xác của sinh linh ở trong bụng của mình, cộng với những tiếng oán hờn đó, thì đương nhiên là có nhân có quả. Giống như chuyện mà lấy thịt lắp thịt, không có thể nào mà đền được đó được, ngoài cái vấn đề mà là phải lóc chính thịt của mình trả lại những thịt mình đã lóc, phải lấy chính đầu của mình trả lại những cái đầu mình đã chặt, phải lấy chính da của mình trả lại những cái da mình đã lột. Không thể nào thoát khỏi nhân quả. Phật pháp khi nào cũng đặt nhân quả làm cái nền tảng nói trên. Cho nên vì như thế, nếu mà nhìn thấu được hết tất cả những cái nhân quả như vậy á, thì tự nhiên nó năng sinh được cái vấn đề công đức, tức là tránh được cho mình biết bao nhiêu ác quả, ác nhân, và thúc đẩy cho mình tạo nên biết bao nhiêu là thiện nhân và thiện quả, thành tựu được cái vấn đề gọi là giới luật nhờ vấn đề tin nhân quả. Sở dĩ mà bán đứng giới luật đi cũng chỉ vì bất tín nhân quả, mà duy trì được giới luật là cũng chỉ do nợ vấn đề thâm tín nhân quả. Rồi mình cũng đã học cái vấn đề gọi thế nào là tà tín, thế nào là mê tín và thế nào là chính tín rồi, thì đương nhiên mình cũng hiểu một cái vấn đề rằng thì một khi mà nhất niệm vô minh vọng động, khi mà trong cái sự tu hành thì bao nhiêu tất cả những cái gọi rằng là lợi dưỡng đã đến rồi, thì khi thấy lợi dưỡng như vậy thì cái lợi dưỡng ở bên ngoài nó kích thích, nó đánh thức cái chủng tử tham dục đang còn ngủ yên ở trong tạng thức của mình, do sự tu hành mà nó không có cơ hội để tỉnh giấc cũng như để xuất hiện. Nhưng giờ đây vì cái vấn đề là tiếp xử với tất cả những cái lợi dưỡng nói trên mà lại không tăng trưởng tín tâm, tức là không tăng trưởng trí tuệ để mà quán chiếu nhân quả, để thấy được cái nhân cái quả, thì nếu thấy được cái nhân cái quả thì có thể sử dụng tất cả những cái lợi dưỡng nó trở thành vấn đề gọi là bố thí, phóng sinh, từ thiện, hành xử đủ mọi cái mà gọi là thiện nhân thiện quả, mà không có tích chứ tất cả những cái gọi rằng là ngũ dục tham dục nói trên đó để hưởng thụ mà sinh tâm ái thủ, không muốn xa lìa, không muốn mất, cho nên mới tạo thành cái chủng tử ham cầu tái sinh mà không thích vãng sinh. Thành ra nó đánh thức tất cả những cái chủng tử mà tiềm tàng nó nằm ẩn sâu trong bao nhiêu đời kiếp nay chôn vùi ở trong cái tạng thức của mình, mà nhờ cái sự tu hành mà nó ngoi đầu lên không được. Và cho đến khi tu hành, cho đến khi giống như Kinh Vô Lượng Nghĩa nói, cho đến khi mà quan sát được chư tướng gọi là tự bản lai kim, tính tướng tịch diệt, khi mà thấy được thật tướng thật tính của các pháp đều là không tịch, thì bây giờ nhìn tất cả các pháp ở trên cái mặt mà viên thành thật tính nói trên, dứt trừ đi tất cả những cái biến cái sở chấp do y tha khởi nó sinh, thì bây giờ thì tự nhiên tất cả những cái chủng tử đó đều tịch diệt hết, tịch tĩnh hết, thì bây giờ mới gọi là chấm dứt được tất cả mọi cái chủng tử của thiện ác, mà nó mới có thể năng thành được toàn bộ cái Như Lai tạng, tức là thành tựu được một cái trí tuệ mà thấy hết chỗ nào cũng thắp sáng, thấy không sót một pháp, thiện ác gì cũng trở thành bình đẳng, tịch diệt hết, thiện ác gì cũng tịch diệt, cũng tịch tĩnh vô vi và bất động, và không gì cũng thấy, thắp sáng hết, thành nó thành đại viên tín chí. Khi như thế thì đương nhiên rằng là từ đó trở đi chẳng có một thiện, chẳng có một ác, chẳng có một pháp nào làm lay động được nữa, cho nên gọi là bất động Phật. Thì như thế mình hiểu, chỉ có tu hành cho đến cái cấp như vậy đó thì bây giờ không cần phải dụng công, không cần phải phải ra lực gì nữa, nhưng mà tất cả đều tịch diệt, năng sở gì đều tính không tịch, thiện ác gì cũng đều thành tính không tịch, cho nên thành bất động. Thế bây giờ mới gọi là vô vi, tịch tĩnh, an lạc, bất động, đó là niết bàn, tức là cảnh giới của sự giác ngộ, tức là của cái cảnh giới của một cái trí tuệ viên mãn. Viên mãn thì nó thành như vậy. Thì mình hiểu như thế thì mới có thể gọi rằng là tu hành giữ giới được, mà không để bị cho tất cả những cái pháp ở bên ngoài, nhất là những cái hiện tượng ở bên ngoài, hiện tượng hiện tại, hiện tượng nó làm cho bỗng một niệm nào đó sinh ra một niệm phan duyên, tất cả chấp theo tất cả những hiện tượng, nó gọi là y tha khởi. Tất cả các y tha khởi pháp, nó khi chấp vào hiện tượng đó rồi mới năng sinh ra cái tính chất gọi là thủ xả, tức là biến kế sở chấp. Và chính vì như vậy tự dưng bao nhiêu những chủng tử đang ngủ vùi, chủng tử tham dục đang ngủ vùi ở trong tàng thức của mình, nó bừng dậy hết. Và lúc bấy giờ thì nó trở thành một cơn sóng thần của ngũ dục, và không tài nào với một cái tín leo lét nhỏ bé đó mà chống lại nổi cơn phong ba bão táp đó hết. Thì tự nhiên nó thành rằng là chỉ còn có một cái hình thức gấm quý ở bên ngoài mà thôi, còn toàn bộ ở bên trong là đồ lô, toàn là dụng cụ của sinh tử, toàn là tính chất của ái thủ, nó sống dậy hết ở trong đó. Thành ra nó biến cả một cái tạng thức nó trở thành một cái môi trường hoạt động để mà sinh tử luân hồi tạo nghiệp. Mà thay vì bản chất thật của nó là bất động, không hề có loạn động, không hề có sinh tử, không hề có sinh và diệt, bất động cho nên vô sinh vô diệt. Và giờ đây chỉ vì một ý niệm vô minh thôi, thì mình cũng biết ở trong bao nhiêu chuyện, cứ một niệm vô minh nó khởi thì tự nhiên nó diệt sạch hết tất cả trí tuệ. Cho nên giống như cái anh ngu cất sữa kia, anh chỉ có một niệm vô minh của anh thôi thì toàn bộ sữa mất hết, không còn một giọt. Anh đốt trầm cũng vậy, chỉ một niệm vô minh vụt khởi đốt sạch hết cả một xe trầm của anh, và anh trở thành một cái gã đi bán than. Thay vì là một người chủ nhân của một xe trầm thủy thì giờ đây chỉ còn là một gã bán than để sống độ nhật qua ngày tháng. Cái câu chuyện này ngoài cái vấn đề trộm đó thì là đệ tử của Như Lai trộm pháp của Như Lai, làm chuyện phi pháp. Ngoài cái vấn đề trộm nói trên đó, nói những cái vấn đề tín, tín là mình giải thích như mình nãy, những cái người mà mình sẽ có thể có một chút thắc mắc là mình gọi là có tín tâm xuất gia mà tại sao còn như vậy. Vì vì như vậy mình sẽ rút tỉa được một bài học mà mình phải mỗi ngày phải tăng trưởng tín tâm. Vì mỗi ngày tăng trưởng tín tâm mới chính là vấn đề rằng là mài dao cho nó bén, có thể mổ xẻ mọi vấn đề, mọi sự vật, để mà thấy tất cả mọi cái sự vật như vậy. Nó mới nói rằng mới đầu thì tu thiện pháp, tức là thiện giới đấy, có được một ít công đức, nhưng mà sau này vì rằng là tham cầu lợi dưỡng mà thành ra hủy diệt hết tất cả những cái công đức và giới pháp thanh tịnh của Như Lai, biến giới pháp của thanh tịnh của Như Lai trở thành một công cụ bất tịnh cực kỳ, tức là mưu cầu lợi dưỡng. Thành ra diệt hết công đức mà trở thành nghiệp của ái thủ, gọi là hữu. Đó là cái nhân để đưa đến sinh và lão tử ở trong tương lai. Cho nên vì như thế mới hiểu được cái vấn đề quan trọng của một niệm vô minh mà nó khởi. Còn nếu để muốn chống một niệm vô minh mà nó khởi thì đương nhiên không có thể nào mà không thường xuyên, tức là định, thường xuyên tư duy. Thành ra cái người học Phật từ hàng xuất gia cho đến hàng tại gia thường rằng là đùa giỡn với lại giáo pháp của Như Lai với lại sinh tử luân hồi. Thành ra họ không biết, họ cứ nghĩ rằng học Phật là học đại khái sơ sơ, Nhưng mà không hiểu rằng đến người xuất gia mà chỉ một chút sơ hở còn chết nữa, à, cũng là tại gia sơ hở rất nhiều, vì lý do là bận buộc. Bận buộc là bận buộc ái thủ đấy. Giải thoát làm gì có bận buộc? Giải thoát không có phược. Giải phược là giải thoát. Thành ra người ở thế gian là bận buộc, nó là do vì lý do bị ái thủ trói chặt. Thành ra Như Lai mới nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là chẳng có một nhà tù nào ghê gớm hơn được bằng rằng là cái nhà thủ tù của ái thủ. Bởi vì rằng là nhà tù nào cũng, cái kẻ ở trong tù cũng ao ước ngày được thả, còn những kẻ mà trong nhà tù nói trên nó đến ngày cái niệm muốn ra còn không có, à, huống cái ngày mà nó ra mình chung thân cho đến tận vị lai kiếp. Thế nên nếu mà may mắn được một niệm tín tâm đó, mà có thể phát được cái nguyện xuất gia hoặc là cái nguyện học đạo đó, dù là tại gia nhưng mà thường xuyên tư duy và học đạo đó, thì cũng chẳng sợ gì, mà không giải thoát như là bàng uẩn vậy. Nó cũng giống như là ngài Đạt Ma Tổ sư nói vậy mà, nếu mà không có tự thấy tự tâm của mình đó là Phật tâm, thì cho dù rằng là có xuất gia đi chăng nữa cũng gọi là ngoại đạo. Mà nếu mà thấy được tự tâm này đó là Phật tâm đó, thì dù là cư sĩ cũng vẫn là Phật như thường. Thành ra cái vấn đề gọi là xuất gia nó dưới mắt của Đạt Ma Tổ sư là thế, cứ giải quyết được cái vấn đề của sinh tử nó là xuất gia. Mà cái chướng ngại của con đường giải quyết sinh tử nó là ngũ dục. Thành vì như thế mà phải trân trọng, và cái bài học, cái câu chuyện ngu này á là cho mình một cái kinh nghiệm. Thì mỗi câu chuyện ngu nó cho mình được một cái kinh nghiệm. Ở đây chúng ta cũng đều trải qua 23 lần câu chuyện ngu, thì mình cũng biết được 23 cái vấn đề quan trọng thế lắm của một cái người mà học đạo, hoặc là né được những vấn đề mà sa đọa hoặc sinh tử nhờ những câu chuyện ngu này. Nên là vì vậy mới biết là cái tin này, cái tín này, tín, cái sức tín ở đây ấy, cần phải củng cố ghê lắm. Nếu không thôi thì người nào mà không có cái tín, nhưng mà cái tín nào cũng chỉ là một cái tín leo lét, lúc thì khởi lúc thì tắt, tắt hồi nào cũng biết, rồi may đâu mà thời gian lại được thắp, may đâu thời gian lại có một cái dịp gì đó đụng độ với Phật pháp lại được thắp lên, thắp lên là được có vài ba ngày đã tắt rồi. Cứ như thế, thì cứ như thế hoài, rồi làm sao mà có cái ngày mà giải thoát được. Cho nên đã đành rằng là mình thì nghĩ làm gì thôi, mình đâu có biết được rằng là những cái nguy cơ ở trước mắt, tại không có được một cái trí tuệ để thấy được ba đời nhân quả, cho nên giống như điếc cũng sợ súng vậy. Nhưng mà chỉ có gọi là nhọc mệt cho chư Phật với chư Bồ Tát, với chư Phật chư Bồ Tát thì từ bi vô lượng, cho nên đến cả chúng sinh không biết cầu cứu quý ngài cũng cứu, tại quý ngài thấy chúng sinh nó khổ, đa khổ, nhưng mà chỉ tại vì tham tế ngu si bất tu chính niệm, thành ra không có biết rằng mình đang nguy, nhưng mà Bồ Tát vẫn ra tay cứu độ như thường. Ví dụ thì dù một hình thức mình phóng sinh cũng là hình thức con cá, nó đâu cầu cứu mình đâu, nhưng mình biết nó sẽ chết mà nó không biết, anh nó vẫn nham nhở, vẫn dãy giụa như thường, và nó không biết là nó sắp sửa lên trên thớt rồi, nó sắp sửa bị hành hình rồi, mà nó đâu có biết đâu, cho nên nó không hề cầu cứu. Nhưng mà người có từ bi tu Bồ Tát đạo vẫn thấy như vậy và sinh tâm cứu như thường, mặc dù nó không biết cầu cứu. Thành ra Bồ Tát không có phải rằng khi nào có người cầu rồi mới cứu, và Bồ Tát thấy thấy khổ là cứu, và mình có ai là không khổ đâu. Lưu chuyển trong sinh tử đi, đến khi đụng quả báo đi thì mới biết, đụng quả báo rồi đó thì mới là vỡ ngựa. mà lúc đó quả đã thành rồi thì làm thế nào mà cứu được? Cứu là cứu từ nhân thôi. Thành ra chư Bồ Tát cũng như là chư Phật nhọc mệt vô cùng trong vấn đề cứu độ chúng sinh, nhưng mà mình chẳng có hay, mình chẳng có biết, mình cũng chẳng hay chẳng biết gì cái nguy hiểm xung quanh mình cũng chẳng hay chẳng biết gì những cái giá trị của trí tuệ cũng như là cái tai hại cực kỳ của vấn đề mà vô minh. Anh không biết gì hết trơn, nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát thấy rõ vô cùng, cho nên vẫn nỗ lực và ra sức cứu vớt. Nhưng mà cứu vớt thực là khó cho những người mà không hề biết cầu cứu và không hề biết mình nguy hiểm và không hề biết rằng cái giá trị được cứu và cũng không hề biết mình được cứu nữa, cái gì cũng không biết hết. Từ A tới Z không biết một cái sự gì hết, thì khó thay cho cái vấn đề cứu một người như vậy. Cũng như chẳng hạn như khi chữa bệnh đó, thì chữa cho một cái người mà họ biết họ bệnh dễ, nhưng mà chữa bệnh cho một người mà họ không chịu chấp nhận là họ bệnh khó. Cứu một người người ta lên tiếng cầu cứu dễ, cứu một người mà người ta không chấp nhận là người ta nguy khó. Mà chư Phật thì phải cứu vô lượng cái khó như vậy, ở nơi vô lượng người, chứ không phải chỉ cứu một người khó như vậy thôi. Từ vô lượng súc sinh, vô lượng ngạ quỷ, vô lượng địa ngục nhân và vô lượng chúng sinh, cộng với cả vô lượng của chư thiên nữa, đều không biết cái mối nguy hiểm của lục đạo, đều vào ra trong vòng lục đạo, lúc thì làm súc sinh, lúc thì làm ngạ quỷ, lúc thì làm thiên, lúc thì làm người, đủ thứ trong cái lục đạo mà lưu chuyển này, do nên nhân quả mình đã tạo mà cứ như thế nó mà hiện hình để chịu quả báo. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát thấy rõ như vậy, nó mới muốn dứt bứt cái vòng xích luân hồi luẩn quẩn, nó gọi là thập nhị nhân duyên, thì khiến cho hết thời chúng sinh được giác ngộ như ngài đã giác ngộ Bồ Đề Đạo Tràng, mà Phật giáo đồ cung cung kính kính đến đó lạy, nhưng mà lại chẳng có một khi nào chỉ đến đến Bồ Đề Đạo Tràng, không đến chỗ Đức Phật Thành Đạo. Chỗ Đức Phật Thành Đạo là chỗ gì? Chỗ mà nhận ra thập nhị nhân duyên, bản chất của thập nhị nhân duyên, chỗ mà có thể bứt được cái mắt xích của thập nhị nhân duyên, khiến cho thập nhị nhân duyên không còn hiệu quả nữa. Đó là chỗ thành đạo thực sự đấy. Nhưng mà lại cứ lầm tưởng rằng là Bodh Gaya là nơi thành đạo thôi. Đức Phật không phải đến Bodh Gaya thành đạo, Đức Phật bứt mắt xích của thập nhị nhân duyên mà thành đạo. Và Đức Phật có thể bứt cái mắt xích ở bất cứ chỗ nào. Thành ra con người khi nào cũng vọng chấp, cho nên cứ lộn xộn với nhau như vậy. Anh cứ đinh đinh tới cái chỗ đó cung kính Đức Phật thành đạo và đến chỗ cung kính thành đạo đó, nhưng mà không biết cái chỗ thành đạo chân chính của Đức Phật là gì hết. Và nếu cung kính chỗ thành đạo, mình hãy đi bằng trí tuệ, không phải bằng đôi chân, để đến cái chỗ mà bứt mắt xích của thập nhị nhân duyên. Đi bằng trí tuệ và đến chỗ đó là mình sẽ chứng kiến được Đức Phật thành đạo như thế nào. Và mình thực sự đến được chỗ Đức Phật thành đạo, công đức vô lượng vô biên, mình sẽ thành tựu được cái sự nghiệp giải thoát y như Đức Phật. Tại đến được cái chỗ Đức Phật giải thoát là đến được sự giải thoát. Còn đây là chỉ hiểu có một cái vấn đề như vậy thôi, là chỉ hiểu được một cái vấn đề là đến một cái địa lý nào đó, mà không phải đến một cái pháp như Đức Phật ngụ ý hàm ý, đến được cái pháp giải thoát của Như Lai. Anh là chư Phật mới phải cứu độ chúng sinh vô lượng như vậy, và mình là luôn luôn là những người mà không phải là những người con ngoan của Đức Phật, mà mình thường thường là những người mà gọi rằng là làm cho chư Phật phải nhọc mệt. Đến độ mà chư Phật với chư Bồ Tát phải nói với nhau rằng là chúng sinh nam diêm phù đề càng cường khó độ. Ở trong kinh Địa Tạng thì căng cường khó độ vô cùng, bởi khó là ở cái những điểm như vậy. Cho nên phải nói như Đạt Ma Tổ Sư nó phải thắp sáng cái sự thờ Phật của mình lên, nó bằng chính trí tuệ của mình như là đèn để trước bàn Phật vậy. Không phải chỉ thắp một đèn chơi vậy thôi đủ, phải thắp cái trí tuệ của mình lên, đến đâu cũng thấy Phật, đâu cũng thấy Phật. Thì bây giờ giống như Bảo Chí Hòa Thượng nói, thân thì đạo tràng, thân nó là đạo tràng. Cho nên vì vậy cố gắng lên mà phải vun đúc cho mình một cái tín tâm kiên cố, gìn giữ cái tín tâm nó không bao giờ cho tắt. Vun đúc bằng cách tu định và huệ, tức là thường xuyên quan sát tư duy, thường xuyên. Thì có như vậy thì cái tín tâm đó mới thường xuyên không tắt, lúc nào cũng được mở nhờ sự quan sát, và lúc nào cũng nhờ sự thường xuyên. Thì bây giờ trong cái tiến trình mình tu hành, nó không có sợ ngũ dục nữa, không có sợ ngũ dục chướng ngại nữa. Mà cuộc khi chưa ngũ dục hết chướng ngại được ấy, thì tương đối khá nhàn đó. Thì tương đối rằng là trên cái con đường mà đến với cái sự nghiệp mà giải thoát là bắt đầu được nhàn.